tổ chức đại lễ trung thân văn thờ liền cầu quốc thái dân an và cầu siêu cho thân nhân chịu quyền thất tổ hiện đại gia tiên của tất cả nhân dân nước Phật tử đồng tu. Thì buổi pháp thoại của ngày trung thân văn thờ liền thứ hai này, chúng tôi sẽ dành những thời gian để trả lời các câu hỏi cho các quý vị trên chúng Phật tử đồng tu. Chúng ta có thể đưa các câu hỏi qua chúng ta ra câu bàn mà ban tổ chức chúng ta mời giấy bút, xin giấy bút và chúng ta viết những câu hỏi mà trong tâm của chúng ta còn thắc mắc. Trước khi đợi các quý vị đưa các câu hỏi, có thể những câu hỏi đó đặc biệt là ưu tiên cho những câu hỏi về giáo lý của Phật giáo. Thì hôm qua có một Phật tử đưa câu hỏi xuống dẫn phòng, chúng tôi hỏi về cái ý nghĩa và mục đích xây dựng bán sinh đường và tháp báo ân của chùa Khai Nguyên như thế nào. Xin thầy là trong pháp hội ngày hôm nay và còn là ngày mai, xin là thầy chủ trì nói cho chúng con được biết, đồng thời cũng là nói cho các tín đồ và thầy Phật Phương và nhân dân chúng con được biết. Tôi nói là từ trước cho đến nay thì các ngôi chùa cổ thì cũng quả thực là chưa có, chỉ có 1-2 năm nay thì mới có ở Lê Trương Mỹ có một ngôi chùa là xây bán sinh đường. Và ở ngoài Hà Đông cũng có một ni sư cũng đang có định hướng xây bán sinh đường, nhưng còn thành công hay không thì đó là một quá trình. Nhưng xét về gọi là tháp báo ân hay là tháp xá lợi hay là tháp về hài cốt, tháp thì từ trước đến nay chúng ta thấy là chỉ cần để thờ tượng Phật, xá lợi Phật và hài cốt của chư tăng mà thôi. Chỉ còn dành cho các Phật tử thì quá thật ở miền Bắc chúng ta từ trước đến nay chưa có, miền Nam thì đã có rồi, và các nước Phật giáo trên thế giới đã có rồi. Đài Loan đã có, Trung Quốc đã có, và Hồng Kông cũng đã có, và một số nước Phật giáo trên thế giới cũng đã có. Thứ nhất, chúng tôi sẽ nói về mục đích và lợi ích của việc xây dựng bán sinh đường. Bán sinh đường mục đích xây dựng lên để làm gì? Khi chúng ta nghe cái từ đó, bán sinh đường, bán sinh, một hành giả tu theo trình độ tâm chúng ta, việc chúng ta cầu nguyện và mong muốn nhất đó là được phản sinh về về đâu, về xây phương trực hành thế giới, về làm đệ tử của Đức Phật A Di Đà, là bản mình của Quán Âm và Thế Chí Bồ Tát và thanh tịnh hải hội chúng Bồ Tát ở tây phương trực hành thế giới. Cho nên một hành giả tu theo trình độ chúng ta, cả cuộc đời tu hành, cả cuộc đời niệm Phật, cả cuộc đời bỏ ác làm lành lấy chữ, chúng ta chỉ mong được vãng sinh hoặc tới được vãng sinh về đây phương tiện này. Hòa thượng thì không nói rằng về đó chúng ta mới thực sự tu hành, còn ở thế giới này chúng ta còn nhiều tạp nhiên, chúng ta niệm Phật rất khó được nhất tâm bất loạn. Mà hòa thượng thì nói rằng chỉ cần chúng ta niệm Phật được thành kiến. Thành kiến là sao? Thành kiến nghĩa là chúng ta cứ niệm 5 câu, 10 câu, và thường nói 10 câu là một, 10 câu khiến cho 10 câu không gặp lại, mỗi một ngày có thể được bài diễn, cộng lại dần dần, công đức sinh ra, nghiệp chướng tiêu trừ, mỗi một ngày dần dần chúng ta tăng lên được vài chục diễn, vài trăm diễn, vài ngàn diễn, vài vạn diễn như vậy. Trong 10 niệm đó mà chúng ta còn gặp lại, đó chưa được tính là một diễn chất tâm. Các quý vị ạ, và thường nói nếu mà đang 10 niệm A-mi-đà-phật. Mà còn tạm mạng thì thế đó không được tính. Mười câu mà nhất tâm, một lần không tạm mạng, đó được tính một kiếp. Vậy một ngày mà chúng ta cần bước đầu, chúng ta chỉ cần được vài niệm, có làm được không? Nói thì dễ, làm được không? Nhưng dần dần một hành giả nếu tu theo trình độ tông muốn được phát triển lên mức đạt thế giới, nói thế thì rất là dễ, nước vào đại nguyện của A Di Đà Phật thì rất dễ. Nhưng chúng ta có quyết định phát triển hay không, có quyết định theo quang minh của A Di Đà Phật để phát triển hay không, đấy là một chuyện khác. Hòa thượng nói nếu mà tư lực của chúng ta mà tu á, trải qua 100 năm như thế mà nếu như không nương vào tư lực của A Di Đà vẫn không được giải thoát. Cho nên á, việc tu của chúng ta là nương vào tư lực, nương vào quan minh của A Di Đà Phật là căn bản để cho sự nghiệp phát sinh của chúng ta. Vì vậy đó, chúng ta phải học tập và tu hành, xả bỏ danh văn lợi lượng của thế gian, xả bỏ dần những cái lớn chúng ta xả trước, những cái vừa chúng ta xả sau, và những cái nhỏ chúng ta xả sau nốt. Đây là điều quan trọng, điều then chốt, là nền tảng căn bản đối với một hành giả niệm Phật như chúng ta. Chúng ta đừng có nghĩ rằng trong kinh Đức Phật dạy 1 đến 10 câu là phán tích. Kinh Đức Phật nói như vậy, đúng thật như vậy. Nếu chúng ta nhất tâm bất loạn, một lòng mong nguyện được phán tích trong cái giây phút cuối cùng của cuộc đời đó, tức là trước khi nhắm mắt lên đây, hơi thở của chúng ta dứt lìa đó, tâm của chúng ta giữ được một niệm trọn vẹn, mong nguyện được phán tích trên phương tiện đại thế giới, thì chắc chắn chúng ta sẽ được. Nhưng xin thưa các quý vị, trong cuộc sống từ vô thủy kiếp đến nay, lưu chuyển trong 6 đường luân hồi khổ đau, chúng ta đã tạo biết bao nhiêu những tổn thương, kết nghiệp bao nhiêu với oan gia trái chủ. Cho nên á, khi mà chúng ta sắp nhắm mắt đôi tay, sắp bước đi cuộc đời này để đi đón nhận một cuộc đời khác, khi đó oan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp hiện thế báo oán chúng ta. Họ đối trước Diêm Vương, họ kiện chúng ta, không cho chúng ta được siêu thoát trong 1 đến 10 hiện đó. Vì sao? Chúng ta còn rất nhiều nợ này, rất nhiều nợ với oan gia trái chủ. Cho nên chúng ta bảo rằng thôi, cuộc đời này khi Đức Phật nói 1 điều đến 10 điều lúc tâm chúng là được an tịnh, tội gì mà phải khổ sở tu hành từ khi còn trẻ, từ khi còn phải già phải 80, niệm Phật một vài ngày là được rồi, mà chiều đi thưa niệm Phật có mấy năm được an tịnh. Có vì niệm Phật có 3 ngày được an tịnh à? Thế còn kẻ chúng ta cứ dành thời gian để đi làm, đi công tác, làm công việc xã hội, kiếm tiền làm giàu, vân vân. Chúng ta đừng bao giờ nghĩ như thế. Nếu chúng ta muốn phát triển một đời bản thân hoặc lấy nhiều bản thân, các quý vị hãy biết rằng những vị mà như bà Triệu Minh Phương, những vật 6 năm phát triển tự do tự cả, đó là nhân tu đời trước của cụ rất nhiều rồi, nhân tu của cụ đời trước rất lớn rồi. Nay các vị nhân duyên đến, chỉ cần niệm Phật một vài năm, kết quả sẽ chín. Vì cái nhân của cụ đã trồng từ nhiều đời nhiều kiếp về trước, cụ đã niệm Phật nhiều đời nhiều kiếp về trước và đã phát nguyện phát tinh nhiều đời nhiều kiếp về trước, nhưng duyên chưa đủ, cho nên phải tái sinh một kiếp này nữa. các quý vị nếu vị nào ở trong đây dám chắc chắn rằng con cũng đã nhiều đời nhiều kiếp niệm Phật, cho nên chỉ cần gần đến lúc tâm tương quan niệm mười niệm là tự giải bản thân. Nếu ai dám khẳng định như vậy thì tôi xin phái vị đó làm thầy là sư phụ. Ai dám không đưa tay cho em là tôi xuống cái bãi luôn, ba bãi tôi theo cái học đạo luôn, thậm chí bảo tôi là sáng nấu cơm tối mắt màn hầu hạ gì này tôi cũng chẳng làm. Xin thưa các quý vị, đây là một điều cực kỳ khó. Cho nên á, đối với một hành giả tu theo tình độ tâm chúng ta phải lo trước cho hậu sự của mình, lo trước cho đời sau của mình. Thế nào là lo trước cho hậu sự, thế nào là lo trước cho đời sau? Lo trước cho hậu sự và đời sau của mình nghĩa là chúng ta biết đến Phật ngày nào, chúng ta ráng làm cho đời Phật chạy từ ngày đó. Chúng ta biết đến danh hiệu và công đức vô lượng vô biên của việc trì niệm A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Chúng ta hãy phát đại tín tâm và khởi đại nguyện trì niệm danh hiệu của ngài mỗi ngày ít nhất cũng được 10 hơi trở lên. Nhưng vẫn chưa được chắc chắn bạn đi. Vì sao? Vì khi cần tự nguyện đến quan gia cái chủ trùng trùng điệp điệp theo báo án chúng ta, cho nên từ chúng ta khi mà còn mạnh khỏe có thể chúng ta tự do tự tại niệm Phật. Nhưng khi mà cần tự nguyện đến, trong luận giải chế độ nói rằng mỗi mối lỗ chất lông của chúng ta có người cảm giác như là có hàng trăm nghìn cây kim lâm bạc, như là một đống lửa lớn rực cháy trên khắp cơ thể chúng ta. Cho nên đối với cơ thể thì bức bách, ngặt nghèo, đau đớn. Cơ thể mà bức bách, ngặt nghèo, đau đớn, tâm chúng ta có tình niệm được không các quý vị? Rất khó làm, khó làm, cực kỳ khó làm. Cho nên á, tự mình lúc đó không tự chủ được. Vì vậy mà phải có đồng hữu liên tiếp đồng tu, ngồi bên cạnh niệm Phật, gọi là trợ niệm cho chúng ta. Có rất nhiều ý nghĩa, nhưng tôi xin nêu ra mấy cái ý nghĩa then chốt. Đó là gì? Thứ nhất, có những người ở bên cạnh chúng ta niệm Phật khi chúng ta sắp sửa lâm chung. Do có tiếng niệm Phật của những người bên cạnh chúng ta cất lên bằng tâm trí thành trí kính, thì quan minh của A Di Đà Phật và quan âm thế chí cùng thanh tịnh hải hội liên trì tây phương cực lạc thế giới chiếu tới. Chúng ta biết rồi, trong một căn nhà phủ đầy bóng tối, khi những ngọn nến, ngọn đuốc, ngọn đèn ánh điện sáng được thắp lên thì bóng tối sẽ phải tan biến và lui đi, trả lại ánh quang minh sáng chói rực rỡ trong căn nhà đó. Tương tự như vậy, các thế lực xấu ác, các oan gia trái chủ trùng trùng kéo nhau đến phá hoại, khi nhìn thấy quang minh quá mới là Phật liền phải cao chạy xa bay. Hoặc rằng những gì có duyên sẽ được quan minh của A Di Đà Phật cảm hóa, biến thù thành bạn, biến hóa thành đồng tu. Xin thưa các quý vị, oan gia trái chủ không có gì bên ngoài mắt đến, mà oan gia trái chủ ngay trong cơ thể của chúng ta. Trong cơ thể cha mẹ của chúng ta sinh ra cũng có oan gia trái chủ là. Cho nên một vài vị đại sư, pháp sư nói rằng là tất cả những căn bệnh ở trong cơ thể chúng ta đều là do oan gia trái chủ, do nghiệp báo mà sinh ra. Chúng ta lỡ ở nay phải học đòi, nhất là những căn bệnh quái ác, những căn bệnh ung thư. Một số các nhà tâm linh học họ nói rằng căn bệnh ung thư không phải là do con đường ăn uống mà vào, mà do âm khí tạo thành. Âm khí ở đây trong Phật giáo chúng ta nói rằng chỉ là oan gia trái chủ đấy. Cho nên căn bệnh này khoa học y học trên thế giới vẫn vô phương cứu chữa, nhưng dùng Phật pháp loại chữa được. Chúng ta biết pháp sư đạo chứng ngày mới đổ Đài Loan, ngài là một vị bác sĩ, tiến sĩ, bác sĩ rất giỏi của Đài Loan, và là trưởng khoa của một cái bệnh viện chuyên về ung bướu của Đài Loan. Nhưng bất ngờ một hôm mà phát hiện ra rằng mình bị bệnh ung thư, mình là tiến sĩ, là bác sĩ, trưởng khoa một bệnh viện lớn chuyên về ung bướu, tức là ung thư đó, của Đài Loan. Vậy mà khi mình mắc phải, mình không chữa được cho mình, mà đi sang bệnh viện của Cuba, của Mỹ, của Pháp, của Úc chữa cũng không được. Bà về là thất vọng quá, chuẩn bị đến ngày mất. Bà đến chùa Pháp Sư Vế Phật, gặp được một vị ni trưởng dạy cho bà pháp môn niệm Phật, khuyên bà niệm Phật để tiêu trừ tội nghiệp. Nếu mà do nghiệp chướng nặng nề mình đã hết thì an nhiên tự tại, phát nguyện đã đi lên phương tự tại thế giới, khỏi phải cái khổ về sinh già bệnh chết ở thế gian này. Và bà đi theo bà niệm Phật, bà niệm Phật 3 tháng, các bác sĩ phương Tây bảo rằng 3 tháng sau bệnh này không thể qua khỏi. Và bà cũng tự biết rằng với một người ung thư đến giai đoạn cuối đi cách như vậy không thể vượt qua được 3 tháng. Nhưng là chỉ với một câu vật hiểu ám với cả thật, sau 3 tháng bà thấy mình lại khỏe ra. Rồi 1 năm sau thấy mình càng ngày càng khỏe ra, và bà phát lại tín tâm thu xếp tất cả công việc gia đình để lại làm sau, và bà xuất gia tu hành 10 mấy năm trời niệm Phật, lễ Phật, lạy Phật, và đã khỏi được căn bệnh ung thư, biết trước ngày giờ bán tinh, và sau khi bán tinh quả tiêu lưu lại tận nhiều xá lợi, có xá lợi giống hệt tượng Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, có xá lợi giống hệt một đóa sen, đặt tượng Quán Thế Âm Bồ Tát vào đóa sen đó vừa với cái xá lợi đó. Đây là một bằng chứng, một minh chứng sống. Phật pháp làm được cái điều kỳ diệu, chúng ta không thể dùng ngôn từ lời nói để diễn tả hết được. Cho nên á, ở đây chúng tôi trở lại nói cho các quý vị là các vị tu hành có cái đại nguyện lực như vậy mới tự mình vượt qua được những cửa ải khó khăn đó. Nếu còn chúng ta có đủ không? Nếu quý vị nào đủ, tự chúng ta đi được. A Di Đà Phật đỡ phải vất vả. Nhưng nếu chúng ta cảm thấy chưa đủ được, thì việc bán đi được, xây dựng bán đi được, chính là trợ giúp cho chúng ta trong giây phút lâm chung. Chúng ta được giữ gìn được trí niệm, giữ gìn được tỉnh giác, giữ gìn được đại nguyện của chúng ta trước, trong và sau khi lâm chung. Chúng tôi nói phải trước hơn, trong và sau khi lâm chung. Trước khi lâm chung nghĩa là sao? Nghĩa là trước khi chúng ta nhắm mắt đôi tay, khi mà bệnh nặng đó, các bác sĩ ở thế gian nói là không thể chữa được nữa, con cháu ở nhà về lo hậu sự đi, muốn ăn gì thì cho ăn đi, cứ thoải mái không phải kiêng cái gì. Khi mà chúng ta nghe bác sĩ bảo là muốn ăn gì cứ cho ăn đi, có nghĩa là chúng ta sắp sửa coi rồi đấy. Sắp sửa nghèo rồi, sắp sửa về thế giới bên kia rồi, thì khi đó nếu chúng ta có nhân duyên với cảm giác gặp được ngôi chùa nào đó có bán chi được, chúng ta bảo con cháu thôi, báo hiếu bố mẹ, báo hiếu ông bà. Bây giờ việc lớn nhất đó là đưa ra đến bán trên đường của chùa đấy, chùa đấy. Thỉnh chư tăng và những chúng Phật tử đồng tu của tôi đến niệm Phật cho tôi 8, 10 hoặc 20 tiếng đồng hồ. Sau khi thấy thoải tướng tốt rồi, thần thức của tôi đã ra khỏi thân trung ấm rồi, thân trung ấm của tôi đã ra khỏi thân tứ đại rồi, tôi theo quang minh của Phật để bán tin rồi, hoặc đi đầu thai về các quái thiên giới thiên giới rồi, chúng mày muốn làm gì thì làm, băng bổ mổ xẻ thiêu đốt chôn cất làm thế nào thì đó là việc của chúng mày. Cho nên á, mục đích và lợi ích của bán tin đường rất lớn, chúng tôi thấy rất lớn. Chúng ta biết đó, khi mà các quan gia trái chủ trùng trùng điệp điệp từ vô thủy kiếp đến nay kéo tới đòi nợ, không thể làm được. Vì sao không làm được? Vì quan minh của A Di Đà Phật chiếu soi rực rỡ ở chung quanh phạm vi đường đó, nếu đại chúng các tín hiệu thật hết. Nơi nào có quan minh của A Di Đà Phật thì nơi đó phải có thiên long bát bộ đến để hộ trì. Cho nên thiên long bát bộ này thì dễ như không thì quan gia cái chủ nào tới được. Lấy một cái ví dụ của thế gian, nơi nào mà có công an cảnh sát bảo vệ đây à, thì bọn trộm cướp, bọn móc túi, bọn côn đồ nó đám ghé thẳng tới đâu các quý vị, có không? Không à, mà có tới cái chân nước thì cầm số 8 đó, cầm luôn là. Cho nên tương tự như vậy, nơi nào có quang minh của A Di Đà Phật và quang minh của chư thiên long bát bộ thì nơi đó thế lực xấu ác không thể ghé mặt tới được. Cho nên khi đó toàn bộ cơ thể, tức là tấm thân ngũ quẩn của chúng ta và tâm thức của chúng ta được bao bọc trong quan minh của A Di Đà Phật, được chính niệm tỉnh giác trong câu Phật hiệu của đại chúng liên hiệp tập Phật tử đồng tu và chư tăng ni. Như vậy là chúng ta được ở trong một cái cảnh giới an toàn trước khi xả bỏ pháp thân, khiến cho chúng ta được an tâm, cho chúng ta được một lòng tình nghiệp giữ gìn cái nguyện bản thân của chúng ta, và chúng ta hoan hỷ niệm Phật các mọi người trước khi chúng ta cắt đứt hơi thở và tuyệt với cuộc sống đau khổ của xác mạc thế giới này để về đây phương tự này. Rất dễ. Nhưng muốn làm được điều đó, các quý vị là sự đồng tu của chúng ta phải lập những cái chi thức trước. Mà lập chi thức rồi cũng chưa chắc đâu các quý vị ạ. Có những gì mà nghiệp nhiều quá, lập chi thức rồi con cái không làm cái chi thức của chúng ta mà. Điều này thì Phật cũng vô phương ý tưởng. Vì sao? Vì nghiệp còn quá lớn. Cho nên nó cứ sinh ra cái chuyện là con cái họ hàng gia đình không làm theo di chúc của chúng ta. Đây cũng là một điều khó đối với các quý vị đấy. Cho nên á, chúng ta phải làm công tác chất lượng để cho người thân, con cái của người thân trong gia đình chúng ta biết rõ được cái lợi ích của mình đến để nhờ chư tăng và những vị Phật tử đồng tu chờ việc ở trong nhà bán xây đường. Đó là một thắng duyên, một đại thắng duyên. Ông bà cha mẹ mà được bán xây, con cái cháu chắc ở ngoài thế gian cũng được hưởng phúc báo thơm đây nè. Giống như các cụ nói ngày xưa là một người làm quan thì cả nhà được được hưởng được tiếng thơm. Vậy một người làm quan ở thế gian mà cả họ cả hàng được tiền thưởng tiền thơm, thậm chí là được cả lợi ích nữa. Làm quan ở thế gian còn được như vậy, còn muốn chi là làm bồ tát ở đây phương tiện này. Cho nên một vị bồ tát đã đi trên phương tiện này để lại cái phúc báo cho gia đình đó, cho khu vực đó rất lớn. Vì vậy mục đích và lợi ích xây dựng bản sinh thật tốt. Tôi thấy tốt như vậy cho nên tôi mới làm. Cái gì mà tôi thấy không tốt không bao giờ tôi làm. Vì tất cả những việc làm của chúng tôi là làm vì Phật pháp, làm vì tín đồ Phật tử. Có làm được như vậy thì chúng tôi mới được một chút phúc báo nho nhỏ để sau này cũng cầu được bản sinh giống như các quý vị. Tất cả chúng ta đều là cầu bản sinh trên phương tiện bản sinh. Việc làm của chúng ta đều là người hướng trang nghiêm Tây Phương tịnh độ. Cho nên tất cả những việc làm từ xây chùa rồi bản sinh đường rồi tiến tới là xây tháp. Vì sao tôi xây tháp? Có những vị họ châm biếm rằng ạ, xây tháp là vì mục đích kinh doanh cho cốt của tín đồ Phật tử. Họ chấp biến như vậy nhưng cũng không buồn, chúng tôi không buồn. Điều quan trọng nhất là mục đích làm của mình không phải kinh doanh cho cốt của tín đồ Phật tử, mà mục đích của mình là đem lại lợi ích thiết thực cho tín đồ Phật tử. Đó là điều quan trọng. Cho nên vì sao mà xây dựng tháp nó hơn? Các quý vị cứ lắng lòng xem xét xem ở đây các quý vị có ai đủ cái năng lực niệm Phật được biết hơn, đủ cái năng lực và nói với tôi rằng á, con chỉ cần sau khi thả bỏ hơi thở một cái là con đang quan minh quá vì là Phật bán xin trên tôi được làm luôn. Có ai không? Không ai là chắc chắn cả. Mà không chắc chắn thì chúng ta bất thế sinh ra một cái thân sau khi thả bỏ hơi thở, đó là thân trung tâm. Sau 8 tiếng, 12 tiếng, 20 tiếng có thể có những vị hàng tuần lễ mà thân trung tâm vẫn chưa ra khỏi thân ngũ quẩn, vẫn ở trong cái tấm thân ngũ quẩn cha mẹ sinh ra đó. Cho nên nếu lúc đó mà chúng ta vô tình đem chôn thì là chôn sống họ, đem thiêu thì là thiêu sống họ. Khi mà chúng ta chưa dám chắc chắn xả bỏ giờ một cái là bác sĩ luôn thì việc phải lo cái phần hậu sự để ta, cái thân trung ấm của chúng ta có một chỗ thanh tịnh, có một chỗ bình an để tu hành trong vòng 49 ngày, tức là trước định nghiệp đó. Trước cái định nghiệp đó ở trong một cái nơi mà thân trung ấm của chúng ta luôn luôn được nghe danh hiệu A Di Đà Phật, luôn luôn được nghe pháp thoại của Phật, thì tâm bồ đề của chúng ta khi đó rất dễ phát khởi chính trị. Vì khi đó chúng ta bớt chấp vào tấm thân ngũ quẩn rồi, vì thân ngũ quẩn đã đem đi vô mất rồi, đi tiêu mất rồi, chỉ còn lại tấm thân trung ấm thôi, dùng con mắt thường không thấy được, nhưng nó vẫn hiển thị. Khi đó chúng ta muốn quay về người thân trong gia đình, vợ chồng con cái, không nhận thấy với ta nữa, âm dương cách biệt. Khi đó chúng ta muốn vào ôm trầm lấy người thân của chúng ta cũng không được nữa. Chúng ta muốn nói chuyện với họ nhưng họ không nhìn thấy chúng ta, không nói được với chúng ta nữa. Bao nhiêu những sự ân ái, bao nhiêu những sự yêu thương lưu luyến trước đây đều tan thành mây khói. Và khi đó chúng ta quay trở về với hiện thực cuộc sống, à, biết rằng mình đã chết rồi, mình không còn ở trong trạng thái của tấm thân của cha mẹ sinh ra nữa. Cho nên việc duy nhất của mình bây giờ là cầu giải thoát. Khi đó mới nhớ lại những lời của Chư Tôn Đức Tăng Ni dạy cho mình trước đây, nhớ lại những sự tu hành của mình trước đây. Bây giờ duy nhất chỉ có một con đường cho chúng ta đi, đó là đầu thai và ba đường ác thú, địa ngục, ngạ quỷ, xuất sinh, hay là tiến lên các cảnh giới nhân thiên phúc báo, hay là về với A Di Đà Phật ở Tây Phương Cực Lạc. Bây giờ chúng ta quyết định rất dễ dàng, vì chúng ta ở trong một trạng thái ở linh minh của trung ấm thân. Cái thần thức của chúng ta khi đó rất nhạy cảm, cho nên khi đó chỉ cần có một cái cảnh giới, có một cái chỗ tựa nương bình an cho chúng ấm thân, chúng ta rất dễ được phát hóa, rất dễ được đầu thai về các cảnh giới này như nhân thiên. Và đặc biệt những vị nào nhân tu phát nguyện vãng sinh nhưng phúc báo chưa đủ để vãng sinh ngay sau khi tắt hơi thở, thì trong vòng 7 ngày, 14 ngày, 21 ngày cho đến 49 ngày đó, rất dễ để cho chúng ta làm việc đó. Nhưng nếu tâm thân trung ấm của chúng ta bị người thân đem cho cốt, đem tấm thân của nó ra chôn ở ngoài đồng, ở ngoài nghĩa địa, thì khi chúng ta về nhà, con cháu nó không tiếp chúng ta nữa thì nó có nhìn thấy chúng ta đâu mà tiếp, mà thậm chí nó có nhìn thấy thì nó cũng gọi ông thầy đến để nó dán bùa tứ tung bốn góc nhà, rồi đàng hồng, rồi đàng trước. Chúng ta có nhà đấy mà không vào được là có không, các quý vị? Có là bố mẹ anh em vợ chồng yêu thương nhau một đời là còn sống thì không có một lời nào mà diễn tả hết cái tình yêu thương đùm bọc lẫn nhau khi còn sống. Vậy mà mới có nắm mắt với tay một cái, đêm ngủ lại mà nó thấy con tóm tóm tay vào nhà một cái là nào hôm sau nó bảo là ma về thì cho ông thầy bảo phải chấn ngay, hiểu ngay, không có là có thể bắt thêm một ngày nữa. Sợ là còn sống thì bảo, khi còn sống thì yêu thương nhau thì thề không sinh cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, đến sẵn sàng chết cùng ngày, cùng tháng, cùng năm, cùng giờ. Nhưng mà một người kia vừa đi, người còn lại đã thở hết biết mất rồi này. Ta nói đi, vội vàng đi làm bùa, làm đèn, làm đủ các thứ chấn hiểm, không cho vào nhà. Và khi đó chúng ta đau khổ đến tột cùng là các quý vị ạ. Có nhà không về được đau khổ đâu. Tôi không nói khi mình đã thất thân. Hôm nay các quý vị đến đây, chiều về không may chồng con hay người thân chúng ta đóng cửa không cho vào. Ta đi chùa, muốn đi chùa hát, đến chùa mở, đóng cửa thân này không cho vào nữa, buồn không các quý vị? Buồn là người thân của chúng ta tại sao phải đối xử với chúng ta tàn nhẫn như thế, mà đi chùa để cầu phúc cho cả gia đình mà họ không hiểu cho mình là tôi đi chùa có phải là để được yên cho mình thôi chứ. Khi tôi niệm Phật tôi nhớ đến ông đấy chứ, tôi cầu cho ông mạnh khỏe, cầu cho ông thọ hưởng hết phúc báo của mình ở thế gian.
chứ tôi có cầu cho mình thôi đâu. Vậy mà ông lại vô tình, ông lại chua đuổi tôi đi như thế, đau khổ không? Đau lắm, đau từng khúc ruột này. Còn đau hơn là từng cái tim đâm vào trong sâu thẳm trái tim của mình nè. Nhưng mà chúng ta vẫn có thể làm chuyện được. Thôi đi ra đi vào thôi, nếu mà từ giờ không cho tôi đi chùa thì từ giờ tôi không đi nữa. Thì khi đó ông phải hoan hỉ mở cửa cho bà bạn. Nhưng mà khi chúng ta mất tấm thân ngũ quẩn này rồi, còn tấm thân chưa tấm âm dương cách biệt, chúng ta muốn nói họ không nghe được. Cho nên là chúng ta càng về nhiều thì họ càng đi đoán ông thầy cao tay để chấp điểm mùa bèn làm phép phù thủy vân vân, thậm chí họ còn chấn đại cái ngôi mộ khiến cho chúng ta không may lên đường nữa. Tao không nhớ cái gì. Như vậy là trung tâm của chúng ta bị hốt đấy, sâu dưới lòng đất này. Bao nhiêu những tình cảm trong cuộc sống giờ đây tan thành mây khói. Nhưng khi mà tấm thân ngũ quẩn của chúng ta được tại chúng trợ niệm, liên hữu đồng tu chư tăng trong chùa trợ niệm, thân trung ấm của chúng ta nhẹ nhàng đi ra khỏi xác rồi. Nếu chưa được phát sinh, chúng ta vẫn còn có thể lấp lấp đôi khi chúng ta vẫn khởi lên một niệm là thương nhớ người thân, chúng ta vẫn về thăm gia đình. Nhưng nếu gia đình có bạn mùa, năm mùa đi chăng nữa không vào được, chúng ta vẫn còn có một chỗ tốt đẹp để về, đó là bảo ơn tháp. Về bảo ơn tháp không giống như ở ngoài nghĩa địa. Ngoài nghĩa địa thì có đầy đủ các thành phần, đầu tổ nuôi cướp có là đầu bò, đầu miếu có là quỷ thần yêu đầu ngục tốt có là đầy đủ ở ngoài đó, kẻ ác người xấu, kẻ tốt người đẹp đều có cả. Nhưng ở trong bảo ơn tháp chỉ có Phật tử đồng tu thôi. Vì sao? Vì chúng tôi không nhận những người không phải là Phật tử. Cho dù có tiền tỷ đi chăng nữa, 50 tỷ đi chăng nữa đến xin một suất ở trong tháp không phải là Phật tử, chúng tôi không nhận. Đó là nguyên tắc. Cho nên nếu vì tiền không đúng rồi, nếu vì kinh doanh không đúng rồi, nếu vì tiền vì kinh doanh thì bất cứ ai có tiền đến là chúng tôi nhận, đó mới là vì tiền. Nhưng đây là vì bảo đảm thần thức thân tương ấm của các tín đồ Phật tử sau khi đã hỏa táng tấm thân ngũ quẩn cha mẹ sinh ra đó, tấm thân tương ấm của chúng ta khi đó có một chỗ để lương tựa, để tu hành trong vòng 49 ngày. Khi mà chưa quyết định nghiệp, chưa quyết định định nghiệp, ở đó toàn là thân trung ấm của Liên Hữu Phật Tử đồng tu chưa được bản tin, thì cùng nhau kết liên lại để niệm Phật. Và đặc biệt từ đấy vào đây có ba bước chân thôi cả. Chúng ta khởi một niệm ngay lập tức trung ấm thân vào được, ngồi trong chùa, ngồi sau chư tăng, ngồi sau thầy chủ trì để tụng kinh niệm Phật như khi chúng ta còn sống được. Trong cái lúc đó, ở trong cái cảnh giới đó là cảnh giới chân thiện nhận, để cho trung ấm thân chúng ta dễ được vãng sinh. Khi mà chư tăng tín đồ Phật tử cất lên câu niệm A Di Đà Phật thì quang minh quán như là Phật liền từ tây phương cực lạc thế giới chiếu tới, và trung ấm thân của chúng ta lúc đó cứ theo quang minh đó mà cầu xin A Di Đà Phật cho con theo với. Và chư tôn đức tăng ni trong chùa cũng luôn luôn cầu nguyện A Di Đà Phật phóng đại quang minh đến để tiếp rước thần thức của những tín đồ Phật tử còn chưa được phản sinh đang ở trong giai đoạn trung ấm thân 49 ngày ở trong báo ân tháp đó được phản sinh về thế giới. Như vậy là một tháng kia chúng tôi làm việc này mục đích là mong cho các quý vị được phản sinh. Các quý vị được phản sinh chính là chúng tôi giúp cho các quý vị trở thành một vị Bồ Tát. Và sau khi các quý vị trở thành một vị Bồ Tát ở Tây Phương Cực Lạc rồi, chắc chắn các quý vị không quên chúng tôi. và các quý vị đường phóng quang minh chiếu soi xuống những nơi nào mà chúng tôi đang tu hành, những nơi nào mà chúng tôi đang hoàn pháp và hộ trì cho công việc tu hành và hoàn pháp chúng tôi được gặp thuận duyên và hộ trì cho Phật Phật pháp trên toàn thế giới nói chung và Phật giáo Việt Nam chúng ta ngày một thân tâm và phát triển, giúp cho nhiều người tín tâm niệm Phật và tu hành nhiều hơn nữa. Đó là mục đích của chúng tôi. Cho nên các quý vị muốn biết được lợi ích và mục đích xây dựng báo ân tháp như thế nào, các quý vị có thể xem đọc cái bản thông bản mà ở ngoài cửa vào to nhất để ngoài bước đầu ngoài cửa sẽ biết được. Muốn liên hệ đăng ký như thế nào đó, tất cả đó có đầy đủ rồi, hoặc là có cái tờ mà thông bản nó nhỏ ở ngoài ban tổ chức, các quý vị có thể cầm lấy nghiên cứu. Phải đăng ký trước và được chính quyền địa phương ở đây đồng ý thì mới được. Có tất cả những đầy đủ những cái điều lệ ở trong đó các quý vị chưa? Đó, hôm nay thì chúng tôi chỉ nói sơ sơ như vậy để cho chúng ta biết được, để trả cũng là đồng thời cũng là trả lời câu hỏi của vị Phật tử hôm qua có thắc mắc và muốn chúng tôi nói một chút về cái ý nghĩa lợi ích và mục đích xây dựng các đi đường và thả báo âm đó. Và hôm nay giờ này thì di chuyển sang mục để trả lời câu hỏi. Có Phật tử hỏi rằng A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, tại thầy con có đọc sách trong bộ Chí Bộ Luận do ngài Long Thọ đã viết, niệm Phật tam muội có thể trừ được các thứ phiền não và các tội nghiệp đời trước, vậy niệm Phật tam muội là gì? A Di Đà Phật. Niệm Phật tam muội là gì? Tam muội là chỉ cho chính định, tâm không tạp loạn gọi là tam muội. Ở bên nhà thiền thì gọi là thiền định. Người tu theo tịnh độ của chúng ta gọi là niệm Phật nhất tâm bất loạn. Khi niệm Phật được nhất tâm bất loạn đó chính là thiền định, chính là tam muội. Niệm Phật tam muội được kết lại bởi từng tiếng nhất tâm niệm Phật của chúng ta. Và từ thì không nói 10 câu tâm không tạp loạn, đó phải là một tiếng. Nhiều câu không tạp loạn, đó là nhiều tiếng. Nhiều tiếng kết lại, một ngày một đêm 24 tiếng đồng hồ chúng ta không tạp loạn, đó gọi là tam muội. Một năm chúng ta không tạp loạn, đó gọi là niệm Phật được tam muội. Một đời chúng ta niệm Phật không tạp loạn, tâm lúc nào cũng ở trong câu A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, đó gọi là đạt được niệm Phật tam muội. Những trường hợp đạt được niệm Phật tam muội này thì người này tự do tự tại, muốn tăng sinh lúc nào cũng tăng sinh. Thậm chí bây giờ đang ngồi đây nhưng nói rằng tí nữa tôi sẽ về Tây Phương Cực Lạc, và như vậy vì đó tí nữa vãng sinh Tây Phương Cực Lạc thế giới theo đúng lời nói của mình, vì vị này đã niệm Phật được tam muội, tức là đạt được nhất tâm bất loạn rồi, thì muốn đi lúc nào thì đi, muốn thọ thêm một vài năm nữa, thậm chí một vài chục năm nữa cũng thọ được. Đấy, xin trả lời về câu niệm Phật tam muội là gì, thì đấy chính là niệm Phật nhất tâm bất loạn đấy. Nơi nơi xứ xứ, tháng tháng năm năm, ngày ngày giờ giờ, phút phút đây đây, từng sát na, không tản loạn, không rời khỏi câu A Di Đà Phật hoặc Nam Mô A Di Đà Phật hoặc các danh hiệu của mười phương chư Phật khác, thì đó gọi là niệm Phật tam muội. Chuyển chuyển sang câu hỏi thứ hai. Con kính thưa thầy, thầy ơi, con xin hỏi thầy, ở nhà con có thờ Phật, nhưng từ trước đến giờ hàng năm vào ngày Tết và ngày Dỗ, con cúng bên gia tiên là thức ăn mặn và con cúng bên Phật là thức ăn chay, như vậy có được không thầy? Thầy cho con và Phật tử cùng biết. Câu thứ nhất. Câu thứ hai, khi con đọc kinh quyển con không đọc hết một lần thì xử lý thế nào để cho nó tiện, thầy cho con xin biết. Con xin cảm ơn thầy. Vì này có hai câu hỏi. Câu thứ nhất, vì em hỏi rằng đó, gia đình có thờ Phật và thờ gia tiên, chắc là chung trong một phòng, thậm chí chung trong một bát. Nhưng ngày Dỗ ngày Tết cúng ban Phật thì hay bông hoa quả, cúng gia tiên thì vẫn rượu thịt, như vậy có tội không? Xin thưa các quý vị, trong kinh Hoa Nghiêm nói rằng nhất thiết trong tâm tạng, tội không tất cả đều do từ tâm của chúng ta mà sinh ra. Nếu chúng ta nghĩ chúng ta cúng như vậy là tội, chắc chắn có tội. Chúng ta nghĩ là cúng như vậy là tội thì chắc chắn tội đó sẽ sinh ra. Nếu chúng ta vì một cái nhân duyên ép buộc chúng ta bắt buộc phải cúng, nhưng chúng ta nghĩ rằng đây là một nhân duyên bắt buộc không có tội, thì tội đó sẽ không thể sinh ra được. Điều này rất nhạy cảm, rất tế nhị. Vì sao? Chúng tôi xin giải thích một chút. Nếu mà gia đình chúng ta cả nhà tín Phật thì những ngày Dỗ ngày Tết hay bông hoa quả trên cả ban thờ Phật và ban gia tiên là tốt nhất, như vậy là đảm bảo an toàn tốt nhất. Vì chúng ta biết đấy, gia tiên những người đã tốt chúng ta khi này không phải là ăn thịt hay ăn cá hay uống rượu, mà khi này là gì? Họ ngửi hương, họ ngửi hương, nhìn bóng ngửi hương, chứ không phải là họ ngồi ăn cái đó nữa. Chúng ta cũng nên trên ban ban Phật đó, các quý vị thấy không? Chúng ta cúng lên trên ban Phật, Đức Phật dạy chư tăng có một chén nước và bảy hạt cơm thôi, mà biến được ra vô số các loại thức ăn cho các loại quỷ thần, muốn ăn gì thứ đó tự nhiên hiện đến. Thế giới tâm linh là ăn bằng tưởng và ăn bằng thức, ăn bằng hương vị. Cho nên khi đó không phải là họ ăn bằng những gì đó nữa, ăn bằng hương vị, ăn bằng thức, ăn bằng thức được. Cho nên chúng ta không nhất thiết, quan trọng là phải xôi gà rượu thịt lên thì người thân chúng ta mới nắm được xôi gà rượu thịt. Chúng ta biết một cái tích của một Kiều Liên tôn giả vào trong một A Kỳ để cứu mẹ, tay vươn bát cơm đưa cho mẹ, mẹ bốc bát cơm lên, nhưng do nghiệp bát cơm liền biến thành thác lửa đỏ rực, thiêu đốt tâm can cả. Các quý vị thấy không? Cho nên nghiệp của cái tâm linh kia mà đọa lạc thì chúng ta có cũng đến sơn hào hải vị cũng biến thành lửa thiêu đốt tâm can cả. Bằng chứng là tôi là một Kiều Liên đó thôi. Đó. Cho nên đó, ở đây nếu cả gia đình mà tín thật thì cứ tranh tịnh thanh bông hoa quả là phúc báo nhất, mà thậm chí ngày Dỗ ngày Tết đó chúng ta còn mua phóng đi về đem ra chùa là tốt nhất. mà nhà mà không cần chùa, không cần chư tôn đức tăng ni, chúng ta mang về tay sân nhà mình, thắp ba nén hương vào, lấy quyển kinh Nhật Tụng ra, đọc bài quy y cho các chúng sinh đó, niệm Phật cho nó 5:10-15 phút, đem phóng sinh, hồi hướng công đức đó cho kỷ nguyên thất tổ lịch đại gia tiên của chúng ta. Đó là người con nhớ tới gia tiên, người con hiền cháu thảo, tri ân và báo ân công đức sinh thành những nhục của ông bà cha mẹ đình đại tổ tiên của mình. Đó mới là tri ân và báo ân, ơn nghĩa, tình cảm vợ chồng chung sống với nhau cả một đời. Còn nếu mà gia đình nhà nào mà có thể vợ chồng tín Phật nhưng mà ông bà chưa tín, bắt chúng ta phải gì? Gia tiên là gia tiên của tao, tao còn sống ngày nào thì tao làm chủ, chúng mày phải theo tao. Ngày đó ngày Tết là bắt buộc phải có những gì? Phải có con gà, phải có đen nhiều. Vì cái đạo hiếu của thế gian, chúng ta không được cãi lại lời bố mẹ. Thôi chúng ta đi ra chợ mà mua đồ làm sẵn, chúng ta đừng có biết. Mua đồ làm sẵn nó cũng bớt được đi một phần tội chưa? Đó là tự khởi ý ác mà sát. Nếu chúng ta cãi lại lời bố mẹ chúng ta bắt chúng ta phải cúng ngày đó cái thế phải có nhiều có thịt chiên mâm mâm ông bà tổ tiên, mà chúng ta cãi lại lời bố mẹ, nó cũng là cái gì? Vì đạo Phật là hiếu hạnh vi liên, Phật dạy chúng ta là hiếu hạnh là bậc nhất trong các hạnh tu. Cho nên nếu chúng ta mà theo Phật mà làm cho cha mẹ, làm cho ông bà chúng ta buồn á, đó chính là chúng ta vẫn hiếu rồi. Chúng ta có hiểu Phật có tu hành cũng không đúng cả, có cũng chay lên trên ba cũng không được nước cả. Cho nên đây là một vấn đề cực kỳ nhạy cảm, không phải ai cũng giải quyết được. Vì vậy mà bây giờ việc tốt nhất là chúng ta chiều lòng ông bà cha mẹ ra chợ mua. Ông bà muốn trên ban có con gà, chúng ta ra chợ gặp con gà họ làm sẵn, đặc biệt là chúng ta ra chợ gặp thì chúng ta mua, không được dặn họ giết trước. Nếu chúng ta không giết mà dặn là mai gọi điện là alo, mai thì nhà em có cái lỗ, em không phát sinh, em theo Phật thì không phát sinh, mai chỉ giết cho em con gà giống thật to thật đẹp nhất, à, cả cô hoa hồng đỏ đấy đưa cho em để em mang về để cúng, em theo Phật thì không em giết. Như vậy là tầng phạm phát sinh không khác. Nhưng mà nếu mà chúng ta ra chợ gặp đâu mua đấy, không tầm phạm phát sinh, đấy trong nhà Phật gọi là tam tịnh nhục hay là ngũ tịnh nhục. Có thể phương tiện Phật phát nghỉ, phương tiện cho chúng ta dân cũng không phạm tội sát sinh. Quan trọng nhất là chúng ta ra gặp đâu mua đấy, phải chăng? Và về thì chúng ta nên khéo léo thì nên mua thêm một cái lồng chim phóng sinh hay là một chút cua tôm cua cá chạch để phóng sinh, lấy công đức đó hồi hướng cho con gà xấu số mà đang nằm ở trên bát đời chúng ta đó, thần thức của nó đời sau đừng có ba đời ngã cảm một ngàn tỷ xuất sinh nhưng mà khổ đó. Đó, lấy công đức đó hồi hướng cho nó và nó không kết oán với chúng ta nữa. Đó, về câu hỏi này, chúng tôi chỉ nêu ra cái cương lĩnh hành động như vậy. Còn hành động như thế nào, các quý vị vừa phải khôn, vừa phải khéo, vừa phải báo ơn được, công ơn sinh thành, ý của ông bà, cha mẹ của mình, những người sinh ra chúng ta. Vừa không khiến cho gia tiên của chúng ta tổn thương, không khiến cho ông bà cha mẹ chúng ta tổn thương. Đó là một người con cao Phật, có trí tuệ, có chính kiến, xử lý mọi việc một cách là hài hòa, khiến cho cả thế gian cũng được phát hỷ, mà Phật pháp cũng được thân thiện. Cho nên câu hỏi đó chúng tôi xin hướng dẫn như vậy. Một việc nữa, mình lại hỏi là khi đọc kinh quyển không đọc hết thì dùng cái gì? Chúng ta dùng cái gì? Chúng ta đừng có đọc quyển kinh lại, đừng có đọc pháp quyển kinh lại nói lên gì hết, nát quyển kinh. Chúng ta lấy một cái tờ giấy nhỏ nhỏ hơn hoặc là một cái tờ giấy cơm sạch sẽ, chúng ta đọc đến đâu chúng ta kẹp vào đấy, và hôm sau chúng ta lại đọc tiếp rồi. Rất đơn giản nhưng mà con không biết là cần đi hỏi nữa. Thấy người đau một cái thế là chuyển sang câu hỏi tiếp theo. Anh đi đọc thật, mẹ con mới tắt hơi được hơn 3 giờ. Các em con nó đi xem ngày nói là phải niệm, phải niệm, phải niệm. Thế mà không niệm nữa. Vào giờ đó tức là phải không niệm vào giờ khác không tốt. Vậy con phải làm gì để cứu mẹ con? Con được nghe thầy giảng như vậy, con rất lo cho mẹ con. Điều này, đây là một việc rất khó, nhưng thường phải ra ở thế gian rất nhiều. Ở thế gian đó, thì khi có người nhắm mắt xuôi tay, thường là đi là hỏi ngày giờ chốt điểm, hỏi cho có trùng gian không? Có trùng gian thì phải xử lý ngay, đó là dùng bùa dùng chú để chấn điểm. Cắt đứt quan hệ bạn tiền tình phụ tử từ đây. Ông về đến kia rồi, ông đừng có làm nhằng quay lại nhà tôi nữa. Tiếp đây thì vợ chồng bố con, mẹ con, nhưng mà đi xem ông thầy nó bảo vào giờ trùng gian đó thì ngay lập tức là cắt đứt luôn, chia lìa luôn. Hai bên là gì? Trắng đen phân minh luôn. Ông là ông về bên nào cũng không có về bên riêng, đừng có về để cho vợ chồng con cái tôi gì đến nó cũng có sợ. Ông mà về nhiều thì ông sẽ quỷ thần đấy, nó bắt quỷ thần đi thì chết. Cho nên là để đoàn tiệc phụ tử ân nghĩa cũng thế. Thế nha, đau khổ là vậy. Vậy mà chúng sinh vẫn dán vào đó, đây là một điều rất đau lòng. Đây, câu hỏi của vị này nói như vậy. Các em nói đi xem, nó bảo là phải làm giờ đó, giờ đó. Ngoài những giờ đó ra thì không tốt. Xin thưa các quý vị, trong một ngày có rất nhiều giờ tốt cả. Trong một ngày nó có rất nhiều giờ hoàn đạo, rất nhiều giờ tốt. Giờ này không được thì cách vài giờ sau thì nó lại đến một giờ tốt khác. Cho nên là không nhất thiết là cứ phải vào giờ đó mới là vào giờ tốt. Ví dụ như cách tính thông thường, ngày xưa chúng tôi đi học được các bạn thường thường gọi dạy cho cách tính để gọi là phục vụ tín ngưỡng dân gian đó. Ví dụ có người 50 tuổi mới chết là con trai thì tính chỉ 50 tuổi, 10, 20, 30, 40, 50. 50 vào cung gì? 50 tuổi vào cung chết vào 50 tuổi là vào cung cung trùng, cung thiên di, trùng thiên di nhập mộ vào cung thiên di. Mất vào tháng 11 chẳng hạn, tháng 10, tháng 11 đó là vào tháng trùng. Mất vào ngày 20 chẳng hạn, 10-20 thì vào ngày nhập mộ. Mất vào 12 giờ trưa chẳng hạn, tí, dịu, gần, mão, thìn, dị, ngọ vào giờ trùng. Đấy là cách tính như vậy. Ngoài ra nếu mà có tránh cái giờ là quan vào giờ trùng nữa thì gì? Ngọ, tí, dịu, gần, mão, thìn, dị, vào mùi thân. Giờ mùi và giờ thân sẽ là giờ tốt để nhập quan phát tan. Ngọ mùi giờ thân không được, giờ đông giờ tốt lại được, giờ hợp không được, giờ tí giờ xỉu lại được. Cứ như vậy, nó một giờ không được thì lại hai giờ được tiếp theo. Cho nên đấy, cái giờ để giờ tốt để không liền để phát tan rất nhiều. chúng ta không thể nói được là ngoài cái giờ đó không có giờ làm được. Nói như vậy là ông thầy gì? Gọi là ông thầy gì? Ông thầy vườn. Nhưng mà ở thế gian đó, xin thưa các quý vị này, nếu mà thân chúng ấm chưa xa ra khỏi tấm thân cha mẹ đi ra như lúc này tôi nói đó, chúng ta mà cho người thân chúng ta vào báo quan, tức là chúng ta nhốt người thân chúng ta ở trong 4 tấm dài, 2 tấm ngắn, khiến cho họ có khi họ chưa thực sự tắt thở, gọi là chết lâm sàng đó, mà chúng ta cho vào đó 4 tấm dài, 2 tấm ngắn đóng chặt lại, tung tung mỏi nghe và chúng ta khóc quán lên lần gà mang điện ở ngoài thân. Như vậy là chúng ta đem chôn sống người thân của chúng ta. Cho nên những trường hợp mà có những trường hợp nói là tiêu rồi về báo mộng cho con cháu là gì, nóng lắm. Có không các quý vị? Có là có về báo mộng là nóng mà. Vì chúng ta tiêu sống mộng hoa cho nó. Nhưng mà tiêu á thì họ còn về báo được. Vì sao? Vì cho cốt của họ ở trên, còn ở trên thì còn báo được. Nhưng ở dưới sâu dưới lòng đất cây nốt 4 tấn là 2 tấn ngắn kín không ra được nữa rồi. Mà rồi lại còn thì 2 mét đất nó vùi lên nữa là. Cho nên là gì? Nếu đem tiêu thì thành tiêu sống, mà đem chôn thì thành vùi sâu dưới lòng đất. Tội tiêu với tội chôn sống, với tội tiêu sống, tội nào nặng hơn? Như nhau không khác. Em lên tâm thì đàn 8 lạng đàn nửa cân. Khi ngày xưa người ta nói 8 lạng nửa cân có nghĩa là bằng nhau đấy. Đó. Cho nên là ở đây các quý vị biết nhất phải đây thì trước khi nếu mà là người Phật tử theo Phật, người thân chúng ta nhắm mắt xuôi tay, đừng có bộ thông báo để cho hàng xóm bán tiền và con họ hàng, đừng có bộ đi gọi người đến lắm làm gì, chỉ cần 10, 5, 10, 10, 15, 20 Phật tử rành mạch hiểu rõ về pháp tự niệm để thì cùng nhau niệm Phật cho 8 tiếng, 10 tiếng, 15, 20 tiếng vân vân chẳng hạn, khi đó phải tiếng tốt thiện ba rồi, chắc chắn thân dung ấm đã khỏi ra thân ngũ ngũ quẩn cha mẹ sinh ra rồi, thì khi đó trả lại cho gia đình, muốn chống kèm tung tung hỏi ai thì làm gì thì mặc kệ, đó mới là người tín Phật theo Phật. Còn trường hợp này ở đây mất 3 tiếng rồi giờ biết làm thế nào, chúng tôi cũng chỉ nêu ra câu hỏi như vậy, về anh chị em con cái trong gia đình nên bàn nhau, nên bàn nhau trong cái thời gian nếu mà gia đình không tín Phật, không mời được mọi người về niệm Phật thì trong vòng 8 tiếng đến 12 tiếng cứ để cho cụ nằm yên mắt màn, để cụ nằm yên ở đó, đừng khóc, đừng khóc lóc, đừng sát sinh. Trong nhà lúc nào cũng nên có mùi hương thoang thoảng thôi, để cho gì thần thức của người đã phá hóa đó theo cái mùi hương đó thoát khỏi tấm thân cha mẹ sinh ra đó. Thì khi đó chúng ta đem chôn, đem tiêu cái tấm thân đó mới không phạm vào cái tội chôn và tiêu sống họ. Cho nên tín tâm niệm Phật theo Phật thì việc trợ niệm là tốt nhất, còn không tín tâm không trợ niệm được thì cứ mắc màn cho cụ nằm nguyên đó, sau 8 hoặc 12 tiếng mới tắm rửa, mới làm gì thì làm. Nếu khi đó thì sợ mà tấm thân của người mất nó cứng không lấy được, rất dễ dàng lấy nước nóng thấm vào cái khăn chúng ta chườm, dần dần thì nó sẽ bể ra. Nếu nước nóng khăn không được thì rượu và gừng đun nóng lên sẽ được. Nếu mà rượu gừng đun nóng lên không được thì cái rượu gừng đó chỉ 21 biến tại đi vào niệm Phật 108 câu, tôi bảo đảm sẽ rút ra được hết. Trường hợp này khuyên như vậy. Chuyển sang câu hỏi khác. Anh đi gặp Phật, con bạch thầy, con đang phổ pháp cho một vị thầy mấy năm rồi, cũng mấy năm rồi. Trước kia thầy đang chay trường mà giờ thầy bảo con nấu trứng gà câu biển và gà ta hành tỏi. Con bạch thầy cho con một lời khuyên, cho con làm như thế nào? A Di Đà Phật. Hiện nay á, thì thầy nói từ trước đây có một có thị giả một thầy chùa, và thầy chùa trước đây ăn chay niệm Phật, nhưng bây giờ gà công nghiệp, trứng gà công nghiệp thầy cũng chén, mà trứng gà ta thì thầy cũng không từ chối, thầy tỏi uống sơn luôn. Vậy thì bây giờ con nên làm gì? Khuyên cho một lời khuyên, không cần phải giải thích nhiều. Thế này là thầy cho một lời khuyên thế này thôi. Sao ạ? Bài bài đấy. Vì sao ạ? Các cụ ngày xưa nói với chúng ta là gần mừng thì em, mà gần nhà thì tốn. Đúng không? Sao thầy ngoài là nói thế cũng có cái gần đầu thế mà. Các cụ ngày xưa ta nói làm sao? Gần mừng thì em, gần nhà thì tối, đúng không? Vậy chúng ta bây giờ muốn gần mừng cái gần nhà. Gần nhà thì phải tay tay mừng đi chứ. Đúng không nào? Trước đây thầy ăn chay niệm Phật tức là một vị minh sư có tâm từ bi đối với tất cả chúng sinh mà phát tăng nguyện xuất gia tu hành. Nhưng bây giờ tu một thời gian, lòng từ bi của thầy bị giảm đi ấm hết rồi, và bây giờ thay vào cái lòng từ bi đó là tâm ngã mạn, ác tâm. Chúng ta biết ăn hành ăn tỏi thì dục tâm ác tâm dấy khởi, chư thiên quỷ thần toàn đánh ca, huống chi là quang minh của Phật chiếu tới. Trứng công nghiệp, trứng gà công nghiệp hay trứng gà ta thì con gà nó đều phải vất vả mới đẻ ra được một quả trứng. Người Phật tử không có lòng từ bi, không có lòng thương hại chúng sinh thì thôi. Một vị sư xuất gia là đệ tử trong hàng ngũ chí tôn của Phật, vậy mà không có lòng từ bi, không có lòng thương tưởng chúng sinh vất vả. Ở đây các quý vị này, một đứa con có vất vả không? Các quý vị có không ạ? Con gà có đẻ một quả trứng cũng y như chúng ta đẻ một đứa con mà. Cho nên sự vất vả của một con gà đẻ một quả trứng và sự vất vả của một người này sinh một đứa con là bằng nhau không khác nữa. Vì vậy mà người xuất gia không có tâm từ bi thương tưởng nó, sự vất vả của tất cả chúng sinh. Như vậy còn là một vị thầy nữa không? Còn xứng đáng nữa không? Không xứng đáng. Mà không xứng đáng nữa thì khi đó là mờ cái là đèn. Là mờ. Mà là mờ thì gần hay là bái bái. Thì là các quý vị. Đó. Cho nên các cụ nói là gần mờ thì đen, mà gần đèn thì mới sáng là. Các quý thầy bây giờ xuất gia rất nhiều. Chúng ta nếu mà phát nguyện một đời đưa vào cửa Phật, muốn cần ngủ với chư tôn đức tăng ni để học hỏi đạo pháp của Phật. Thầy này không học được chúng ta đến với thầy khác. Thầy này là mực thì chúng ta đến với thầy kia sẽ có vị thầy là đèn. Đệ tử của Đức Phật không phải là mực hết các quý vị ạ. Đệ tử của Đức Phật có những gì là đèn, có những gì là mực. Chọn như thế nào việc của chúng ta, là việc của chính vị này đưa câu hỏi này, chúng tôi chỉ nên đưa ra một mô hình như vậy, còn vị nào vị đấy thực hiện như thế nào là việc của vị. Câu nữa kính bạch thầy, một Phật tử đã quy y Tam Bảo ở một chùa khác mà chùa đó không có nơi vãng sinh, Phật tử đó muốn vãng sinh tại chùa của thầy có được không ạ? Con xin cảm ơn thầy. Tất nhiên là được. Các quý vị cứ khi bình thường còn sống còn mạnh còn khỏe cứ ở chùa nào các quý vị gần nhất. Ở Hà Nội các quý vị theo chùa Hà Nội, ở Quảng Ninh theo chùa Quảng Ninh, ở Hòa Bình theo chùa Hòa Bình, ở Sơn Tây theo chùa Sơn Tây, ở bất cứ nơi nào gần chùa nào các quý vị cứ theo hầu hạ và tu hành ở đó. Khi các quý vị bệnh tình không chữa được nữa, bảo con cháu mang đến đây chúng tôi tiếp nhận hết. nhưng với điều kiện phải có một cái lá đơn trước, cái lá đơn trước và được chính quyền địa phương đồng ý, chính quyền địa phương nơi đây này. Và cái việc các quý vị đã có lá đơn nơi đây, còn việc mà để chính quyền địa phương nơi đây đồng ý hay không đồng ý đó là việc trách nhiệm của chúng tôi đi quan hệ ngoại giao với chính quyền địa phương nơi đây. Vì nơi đây chúng tôi bỏ tất cả tâm huyết làm cho Phật pháp tương lai cùng với địa phương xây dựng cái nếp sống văn minh lành mạnh ở trên địa bàn. Cho nên các quý vị cứ có hóa đơn đưa lên đây, chúng tôi sẽ gặp chính quyền địa phương và làm việc. Và khi có cái dấu đỏ của chính quyền địa phương ký vào rồi, các quý vị cứ ở trong vãng sinh đường, bệnh nặng thì nằm tại vãng sinh đường, bệnh còn nhẹ thì có phòng riêng. Tới đây mô hình ở đây sẽ là một mô hình phương tiện, một đảng đường và bạc lớn ở đây có đầy đủ các tiện nghi, dần dần sẽ đầy đủ các tiện nghi, sẽ có đảng đường, sẽ có các phòng khá cho chúng ta tham dự ở đây, sẽ mở mang nơi này thành một cái phương tiện có cả bán trên đường, có cả xã Thảo Vân, lo từ khi hấp phối cho đến lúc hồng sự thỏa tán rồi, thần thức chúng ta, trung tâm thân của chúng ta vẫn có nơi để tu hành. Cho nên các quý vị yên tâm, vẫn về được, vẫn về được, nhưng phải có di chúc và được con cái trong gia đình, người thân trong gia đình đồng ý ký vào tờ giấy có xác nhận của chính quyền địa phương ở nơi đây họ đồng ý để làm được. Câu nữa, một vị khác hỏi: trước đây con đã từng đi theo Linh Thánh, nay con muốn theo Phật thì phải làm sao cho phải đạo? Đơn giản thôi, trước đây theo Thánh, bây giờ theo Phật, chúng ta đi quy đi Tam Bảo. Chúng ta không bác bỏ Thánh, nhưng chúng ta không nhiều thịt để cúng Thánh nữa, không nhảy lầm 36 giá xưng là Bồ Tát, xưng là Phật Tổ, xưng là cô này, cậu nọ, mẫu này, cha tiên nữa. Chúng ta vẫn tín Thánh, vẫn lễ Thánh, vẫn dâng hương tưởng nhớ cũng cả các ngài, nhưng không làm những việc nhảy đồng mở phủ nữa, không xem bói cho người ta nữa. Các quý vị biết nếu mà họ xem bói, tôi có thể xem được cho tất cả các quý vị, nhưng tại sao không xem? Vì xem bói đó là một việc gọi là gì? Tiết lộ thiên cơ. Người tu hành mà tiết lộ thiên cơ thì tổ sáng rất lớn. Cho nên chúng ta thấy các ông thầy càng giỏi bao nhiêu, ông thầy phù thủy, ông thầy đồng bóng, càng giỏi bao nhiêu, càng xem nhiều bao nhiêu thì gia đình càng phải phản bao nhiêu, không sớm thì muộn. Đây là nhân quả, quy luật nhân quả. Ông thầy đó càng giỏi, càng chứa nhiều ma, càng bắt nhiều quỷ bao nhiêu thì con cháu đời sau càng lùn bại, tăng cương bấy nhiêu. Ngày xưa ông cụ nhà ông cụ, ông nội nhà tôi, anh trai của ông nội nhà tôi vốn là một ông thầy giỏi đến cả cái nguyện kim môn đều biết đấy. Ông có thể là đốt đỏ hơn cái cày để đi ở dưới chân, đốt đỏ cái dao của người lừng khác bắt lưng xuyên qua má của mình để bắt ma bắt quỷ. Ông có thể trì chú từ một vũng nước không có quan vật gì có thể hiện ra cả một đàn cá bơi ở dưới từ một vũng nước. Vậy mà sau này chúng tôi lại không theo con đường đó. Chúng tôi lại xuất ra tu hành một lòng niệm Phật, không theo con đường đó nữa. Đó, cho nên ở đây tôi nói thêm với các vị có câu hỏi này như vậy: muốn theo Phật làm thế nào? Quy Phật, nguyện đời đời lấy tín chứ Phật, quy pháp, nguyện đời đời tu học chính pháp, quy tăng, nguyện đời đời tôn kính chứ Phật. Học theo Phật, học theo pháp, học theo tăng để bỏ ác làm lành, ăn chay niệm Phật tụng kinh lễ sáng, sáng hối để cầu nguyện tiêu trừ nghiệp chướng. Đó là điều tự Phật phải làm, chứ không phải là nhảy đồng gói toán phân định hoặc phúc. Và cho nên lời khuyên của vị này như vậy. Nhiều người nói rằng quả tiêu sẽ bị nóng, vì này nêu câu hỏi thứ hai: không tốt cho người đông đối với đạo Phật, việc này như thế nào? Đấy, tôi nói lúc nãy rồi, quả tiêu hay là tôm, nếu mà thân chúng nóng chưa ra khỏi tấm chân thương quẩn thì giống nhau hết. Quả tiêu thì nóng, tôm thì nặng. Chết nóng hay chết nặng có giống nhau không? tất cả đều đau khổ mà, tất cả đều là chết đau do bức bách mà. Cho nên là điều quan trọng nhất chúng ta phải tránh cho người thân của chúng ta khỏi cái tội, cái nạn chết đau và khỏi cái nạn chết ngạt. Đó phải để sau cả một 10 tiếng sau, khi đó mới đọc cái thân thể, mới tắm rửa, mới cho mở áo quan, mới làm gì gì nào. Câu thứ 3, tạo tập quán, nhân quả báo ứng nhân thực tế trong xã hội, nhiều kẻ ác vẫn hưởng phúc, sống cuộc sống cao sang, người nhân nghĩa hiền lành, thật thà trung thực, lại gặp quan trái khổ đau bất hạnh. Vậy đạo lý báo ứng ở đâu? Xin thưa các quý vị, đạo ứng sao? Đạo lý báo ứng ở đâu? Đạo lý ở đâu? Đạo lý ở cái nhân quả pháp đời vậy. Đạo Phật, Đức Phật đã viết cho chúng ta về nhân quả pháp đời, tam thế lưỡng trùng nhân quả, đó là Đức Phật đã viết thế. Tam thế tức là ba đời, lưỡng trùng tức là cái cặp nhân quả nó đi với nhau trong ba đời đó, gọi là tam thế lưỡng trùng nhân quả. Lấy một cái ví dụ, một bác nông dân có một nửa ruộng. Hôm nay bác ấy đem ra gieo xạ, trồng ngô khoai sắn những vật phẩm, 5 tháng sau bác có thể ăn. Và cũng một bác nông dân nhà bên cạnh, hôm nay cứ đi chơi xả láng thoải mái, bỏ cái ngôi ruộng của mình, thửa ruộng của mình, cỏ mọc xanh dần. 5 tháng sau bác nông dân kia ra gặp và có ngô khoai sắn để ăn. Còn bác nông dân nhà bên cạnh cũng đã gặp, có được gì không? Thì được bỏ cả. Và như vậy trong tháng thứ 6 cho đến mấy tháng sau trở đi, bác nông dân trước đây cày cấy kia bây giờ không cần làm nhưng mà vẫn còn có lúa ngô khoai sắn để ăn. Còn bác nông dân nhà bên cạnh trước đây không làm cho nên không có ăn, và biết rằng là thấy rằng ồ cái ông kia trước đây ông làm cho nên bây giờ ông có ăn, vậy thì bây giờ mình phải chịu khó để làm đi. Nhưng trong cái khi chịu khó đấy, ông đã có lúa ngô khoai sắn để ăn chưa? Chưa làm, rất chịu khó nhưng mà vẫn chưa có mà ăn. Còn người kia nghĩ là gì? Thôi ta làm một vụ có thể ăn để ăn cả đời rồi, không cần phải làm nữa, cho nên cứ ngồi để hưởng cái thành quả mà 5 tháng trước ông làm kia. Và sau 5 tháng sau, sao đã đổi thôi là sao đổi thôi là sao? Nghĩa là cái ông nghèo của 5 tháng trước thì sau 1 năm sau ông lại trở thành người giàu, do ông nhận ra rằng những năm trước, những tháng trước ông người biến lao động bỏ thừa cùng mang cho nên chỉ có cỏ. Vì vậy mà 5 tháng sau ông nói, vậy muốn thoát đói, muốn thoát nghèo, thoát khổ, ông phải chịu khó lao động. Trong cái lúc chịu khó lao động đó ông vẫn đói, nhưng mà sau 5 tháng sau ông lại trở thành người giàu có và no đủ. Còn cái người giàu có no đủ 5 tháng trước, do 5 tháng trước của 5 tháng trước nữa đó thì khó làm được, thì sau 5 tháng ăn uống ăn chơi chắc chắn hết rồi, bây giờ lại trở thành nhà nghèo rất mù chơi rồi. Vậy nhân quả ở đâu? Đạo lý ở đâu? Đạo lý ở chỗ tam thế lưỡng trùng nhân quả đó các quý vị. Cho nên Đức Phật nói là muốn biết được đời này thì sao chúng ta khổ, hãy xem nhân của đời trước. Muốn biết được kết quả đời sau chúng ta vui hay buồn thì hãy xem nhân của đời này. Nhân tức là xem việc làm của đời này thì chúng ta sẽ biết được quả báo đời sau chúng ta sinh về đâu, giàu có, họ mang hay nghèo đói, chết yểu, phóng sinh, tu cũng sẽ kéo dài tuổi thọ đời này và đời sau. Bố thí cũng rằng sẽ được giàu có, sang giàu về đời sau, thậm chí là đời này, tùy theo nhân. nở ra quả sớm hay muộn. Nếu nở ra sớm thì người làm phúc báo ở đời này sẽ được hưởng phúc ngay trong đời này. Giống như người các cụ ngày xưa nói là trẻ trồng na, già thì trồng trồng chuối. Chuối thì chỉ một năm là có quả, còn na thì phải 3-5 năm mới ra quả. Cho nên là cũng có những loại nhân chúng ta gieo ngay đời này thì chúng ta được phúc báo ngay đời này. Có những nhân mà nó phải gì, nó phải kéo dài ra nó mới sổ quả. Cho nên á, chúng ta là một Phật tử, chúng ta phải có chính kiến, phải có niềm tin, phải tin vào thánh ngôn được. Chúng ta không đủ trí tuệ để biện minh, để giảng giải, nhưng chúng ta tin vào thánh ngôn được, tức là tin vào lời Phật dạy, Bồ Tát dạy, chư hiền thánh tăng dạy. Các ngài mỗi khi mở lời nói ra đều là những lời chân thực ngữ, không có hư dối, lừa gạt chúng sinh. Cho nên tin vào thánh ngôn được, tức là tin vào những lời chư Phật, chư Bồ Tát, thánh tăng sẽ chỉ dạy cho chúng ta. Nhân quả ba đời báo ứng không có sai. Cho nên á, ở đây định nghĩa trả lời câu này, các quý vị nên xem vào nhân quả ba đời. Lấy một việc ví dụ khai thác nguyên nhân, các quý vị tối nay về nằm suy nghĩ, nếu mà chúng ta làm nhiều việc thiện ở đời này nhưng vẫn gặp nhiều cảnh khổ thì hãy an nhẫn. Hãy biết rằng là mình giống như các công nhân mà thầy ví kia, do năm tháng trước mình lười lao động, cho nên bây giờ mình phải cố gắng lao động để năm tháng sau mình có thành quả tốt đẹp, no cơm no áo ấm cả. Chứ đừng có nghĩ rằng mình là người hiền lành, rất phát triển khó làm như này, tại sao mà lúa gạo vẫn thế, vẫn không trổ quả sớm cho mình ăn? Lúa gạo luôn có cái tháng bất kỳ của nó là các quý vị, 3 tháng nó mới, từ khi thấy 3 tháng hoặc 4 tháng nó mới dỗ, mới đàn và mới chín mới gặt được. Thì chúng ta không thể nào mới cấy số 1 tháng mà đã ngoài đi gặt rồi, mà có gặt lúc đó cũng chỉ là gặt cây lúa xanh để thôi, không thể dùng được rồi. Có dùng cũng chỉ dùng cho trâu cho bò ăn thôi, là hiệu quả năng suất rất kém rồi. Đó, cho nên hãy ăn nhẫn, hãy tin kiến, hãy giữ chọn niềm tin, tức là không ai dối chúng ta. Câu thứ tư vị này hỏi, nhiều người nói mọi sự đã có sự sắp đặt của số phận, nghiệp báo. Mỗi người qua số phận chuyển hóa nghiệp chướng để đỡ khổ cao hơn trong hiện tại thì phải làm sao? Quả thực là con người ta sinh ra như thế gian nói là con số là đúng, nhưng Phật giáo gọi là nhân duyên là không sai. Thế gian thì cho rằng số phận không thể chuyển được, cho nên là nho nói là số phận của chúng ta là do trời định, sinh ra làm người, làm ma, làm quỷ, làm cái gì thì vẫn nó là do trời định rồi, giàu có khan hèn cũng nó là do trời định rồi. Nhưng đó là quan điểm của nhà nho, quan điểm của một số tôn giáo phương Tây gọi là do một đấng tối cao của trời sắp xếp. Nhưng Đức Phật phủ nhận tất cả những điều đó. Đức Phật nói rằng nhân quả báo ứng, nghiệp báo là do chúng ta sắp đặt vậy, do chúng ta quyết định vậy. Chúng ta tham lam, sống cuộc đời này tham lam sẽ đọa vào con đường ngạ quỷ ở đời sau. Chúng ta sân giận sẽ đọa vào con đường xuất sinh, ngu si sẽ đọa vào con đường xuất sinh, và cả tham sân si thì sẽ đọa vào địa ngục. Đó là nhân do chúng ta tạo nên, chứ không phải do một đấng thượng đế, một vị cuối đời nào định nghiệp cho chúng ta. Quan điểm của Phật giáo là vậy, mà thực tế nó là vậy. Cho nên đó, ở đây nói rằng khi chúng ta sinh ra có mặt ở trên đời là do số phận rồi, không đúng. Số phận là chính cho chúng ta tạo ở đời trước. Chúng ta tạo ở đời trước ra số phận của chúng ta ở đời này, và nhân quả của chúng ta ở đời này sẽ tạo ra số phận của chúng ta ở đời sau. Có chuyển được không? Các tôn giáo khác trên thế giới không chuyển được, duy nhất có Phật giáo. Đức Phật tiên quyết, giáo lý của ngài ta có thể chuyển được nghiệp của ta. Tôi lấy một ví dụ, trong Pali luật giải, một bộ luật của nhà Phật dạy cho các vị học Pali 10 lớn. Có một vị hòa thượng tu hành cho các thánh quả là hả, nhìn thấy vị đệ tử của mình 7 ngày nữa thì chết, không có sai, dùng bản thiên nhãn thông của A La Hán thấy đó là đệ tử của mình 7 ngày nữa thì chết, do phúc báo nghiệp hết, mệnh hết, phúc báo hết, vì này phải chuyển thế đầu thai. Cho nên khuyên đệ tử của mình, tôi cho con về thăm gia đình, nhưng không nói với đệ tử của mình là 7 ngày nữa nó chết, khiến cho nó lo sợ, thì bảo con cho con về thăm gia đình 6 ngày và ngày thứ 7 con nhớ quay lại đi. Trên đường về thăm gia đình, vị sư lão thăm mở, năm 6 năm xuất gia, nay bây giờ sư phụ cao về thăm bố mẹ, nhớ quá, khoái quá. Trên đường đi gặp một trận mưa rất to, vị sư bác này đi qua một cái ao, thấy trên cái ao đó có một cành cây đa khô gãy từ trên cây xuống, và trên cái cành cây đó có một đàn kiến bò ra rồi bò vào, sợ chết quá, bò ra bò vào nhưng vẫn không có đôi mắt vì xung quanh đó đều là nước. Vị sư bác kia nhớ lại những lời thầy dạy trước đây là gặp việc tiền mà phải làm ngay, cho nên thắng quần áo cột vào bùi lau, bẻ một cành lau gác từ cái cành cây khô ở ngoài kia cho vào trong bờ khô, và đàn kiến nhờ cái cành lau đó cứ thế là bò qua cành lau đó vào trong bờ thoát chết. Sau 6 ngày sau, đệ tử thăm gia đình quay trở về ngày thứ 7, thầy bảo hôm nay con tắm rửa sạch sẽ đi lên lễ Phật. Chào nghe theo lời thầy tắm rửa sạch sẽ lên lễ Phật, lễ Phật xong xuống ăn cơm, hầu hạ thầy đi trước, tối lại 3-12 giờ đêm. Thầy cứ nghĩ là nó chết ở trong phòng rồi, cầu khó cửa, đó là thầy gọi con gì thế, khuya rồi thầy chết ngủ à. Thầy giận mình, giận mình nghĩ rằng thiên nhãn thông của A La Hán không bao giờ nhìn sang, cho nên ông thầy về phòng ngồi dậm chân dùng thiên nhãn xem rằng vì sao đứa học trò yêu quý của mình đến ngày chết rồi mà vẫn không chết. Dùng thiên nhãn xem nhân duyên cứu một đàn kiến và được tăng tuổi thọ, đó là gì? Đó là người tu theo Phật có thể chuyển được hòa thành phúc, chuyển được hưng thành khác, chuyển được hiểu thành trường thọ vậy. Còn rất nhiều câu chuyện trong giáo lý nhà Phật kể về nhân duyên như thế. Nhưng đây là nói có sách, mách có chứng. Các quý vị không tin thì xuống mượn các thư lát quyển sách sách đi vượt đài, đọc cái đoạn đó các quý vị sẽ thấy. Ngày xưa chúng tôi học cả cuộc lòng những cái đoạn đó để mà làm thiện. Đấy, quan điểm của Đức Phật là chúng ta chuyển được nghiệp. Nếu như chúng ta một lòng tu tập bỏ ác hành từ sẽ chuyển được nghiệp vào. Cho nên ở đây nói là gì? Số phận, đúng là số phận đã định đoạt. Định đoạt ở đây là do chúng ta định đoạt từ kiếp trước. Nhưng bây giờ chúng ta có thể thay đổi số phận của mình được không? Có được không? Có là giống như bác nông dân kia không khác. Muốn thay đổi số phận nghèo của ông thì phải chăm chỉ phản lực, chắc chắn sẽ thay được số phận nghèo. Đấy, đấy là quan điểm của Phật Đà, giáo lý của Đức Thích Tôn, giáo lý của 10 phương ba lời Đức Phật, ba lời các ngài cũng đồng quá như thế cả. Và nay chúng tôi là đệ tử của ngài cũng đồng tuyên kết bản lời hẹn của Đức Thế Tôn như thế cả. Và buổi pháp thoại hôm nay đến đây đã hết, thậm chí là đã quá 30 phút do chúng ta đến muộn. Ngày mai thì chúng ta đến đúng giờ, đúng 8 giờ là chúng ta giảng rồi, đến 7 giờ chúng ta có mặt ổn định đàng hoàng, 8 giờ chúng ta vào giảng thì mới trả lời nhiều câu hỏi. hôm nay chúng ta đã quá giờ và chúng ta ngồi như tại chỗ, vì nào mà cần đi ra ngoài chúng ta đi ra ngoài thăm vào ngay. Sau 5 phút thì chúng ta ổn định các buổi phát kinh và lên thời để nhất cũng có một ban tổ chức đi phát kinh cho các quý vị luôn, và chúng ta nghỉ ở đây.
Namo Amida Butha.